Lần nữa tôi xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị trong hội thánh. Tạ ơn Chúa ban cho tất cả chúng ta sự bình an. Nhất là chúng ta thấy thời tiết lúc này thì đang hơi có diễn biến hơi khác lạ. Vì theo các con cái của Chúa là thường tháng 5 là bắt đầu nóng rồi. Nhưng cho đến giờ thì chúng ta thấy mấy ngày vừa trước đó vẫn còn lạnh tới hơn 40 độ. Cho nên thì chắc chắn là có nhiều người trong chúng ta thì nhẹ cũng là cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi, và với đặc biệt là với người cao tuổi thì chúng ta còn có nhiều cái phiền toái hơn. Nhưng mà xin Chúa ban cho chúng ta có được sức của Chúa để thích nghi trong mọi điều. Quý ông bà có thích làm vườn không ạ? Tôi nghĩ rằng chắc là đa số đều thích. Ở bên này chúng ta thấy trừ có những trường hợp ai mà phải ở condo hay là apartment thì mới không có đất thôi. Còn thì hầu hết cái nhà nào dù lớn hay nhỏ chúng ta cũng có một cái mảnh vườn. Thế và ở nơi cái mảnh vườn đó thì chúng ta trồng hoa, trồng rau. Trước hết đó là một cái điều rất là lợi cho chúng ta vì chúng ta có rau để ăn, có hoa để ngắm, phải không ạ? Nhưng mà nó còn có cái lợi ích thứ hai nữa thì chắc chắn chúng ta cũng đã biết. Đó là sau những cái thời giờ chúng ta làm việc rất là mệt mỏi và có cả stress nữa thì chúng ta đi ra làm vườn, nó cho chúng ta rất là nhiều những cái sự relax, những cái sự khuây khỏa cho chúng ta rất là vui thích khi mà nhìn thấy những cái bụi cây, những cái luống hoa, những cái cây rau. Và chúng tôi cảm ơn Chúa và đến đây đó thì thấy được rất là nhiều các con cái của Chúa trồng rau, trồng hoa rất là giỏi, rất là đẹp. Và chúng ta cũng có cả rau rồi hoa nữa mang đến và chia sẻ cho anh em ở trong hội thánh. Tôi cũng rất thích làm vườn. Cái hồi tôi trên ở Dallas thì trên đó thì khí hậu nóng hơn nhiều. Thế thì tôi cũng trồng rau, tôi cũng làm một số cái luống cây, và đặc biệt thì tôi chặt những cái cành cây tường vi đó, rồi tôi dựng lên một cái dàn khổ qua hay là mướp đắng, nó không giống ai cả. Và vợ tôi rồi ông bà mục sư Phan Phụng Hưng khi mà tới đó thì cứ ôm bụng cười, tôi làm một cái dàn mướp đắng không có giống ai cả, rồi nó cũng ra được một vài quả, nhất là mùa nóng nó thì nó nhỏ tí tí thôi. Nhưng mà chúng tôi thì rất là vui, em họ tôi thì nó nói đùa là cái tiền công rồi thì cái tiền tưới nước đó thì nó còn đắt hơn là cái tiền đi mua rau ở ngoài chợ nữa. Nhưng mà chúng ta biết thì nó vấn đề không phải chỉ là có rau để ăn hay là hoa để ngắm, nhưng mà nó cho chúng ta những cái sự thư giãn, những cái gì tan biến những cái mệt mỏi. Hôm nay đó thì tôi muốn mời quý ông bà anh chị bước vào ở trong một cái khu vườn đặc biệt và xem một cái cây rất là đặc biệt. Như đã nói, tôi thì rất thích làm vườn, cho nên tôi cũng đã từng giảng về cây, tôi đã giảng về cây vả. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị hai loại cây có thực trong đời sống và một loại cây mà rất đặc biệt không có ở trong thế gian này, nếu mà ở trong cái vườn bình thường. Và nếu Chúa cho có cơ hội thì tới tôi sẽ còn có những cái cây hoa hay là quả nữa ở trong Kinh Thánh để chia sẻ với quý vị. Những cái khu vườn đặc biệt tôi muốn quý vị quý ông bà bước vào hôm nay, đó là một cái vườn mà không phải là vườn thường ở ngoài, nhưng mà một cái khu vườn nó được bảo vệ, nó được gìn giữ giống như trong một cái căn nhà. Và cái cây này đó nó cũng rất là đặc biệt, đó là cái cây công bình mà chúng ta cũng không thấy ở trong thế gian này. Và chúng ta đến với lời của Chúa ở trong Thi Thiên thứ 92 câu 12 cho đến câu 14, câu 15. Tôi đọc lại: người công bình sẽ mọc lên như cây kẻ, lớn lên như cây hương nam trên li băng. Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dầu đến buổi già bạc họ sẽ còn xanh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi, hầu cho tỏ ra Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Ngài là hòn đá tôi, trong Ngài chẳng có sự bất nghĩa. Xin hiệp ý tôi cầu nguyện trước khi chúng ta đến với lời Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng con được trồng ở trong nhà của Ngài. Nhờ đó chúng con được bình an, được phước hạnh giữa một đời sống với biết bao nhiêu những điều xô dập. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì chúng con cần có lời của Ngài để nuôi dưỡng đời sống của chúng con. Và giờ này chúng con đến với lời của Chúa. Xin quang xa khỏi tất cả chúng con những gì vướng bận, những gì chi phối, kể cả tội lỗi vấn vương, để chúng con có thể tự do đến với ngôi ơn phước của Ngài. Và Chúa dạy dỗ chúng con, ban cho chúng con năng lực để có thể sống với lời của Chúa. Chúa ơi, con thật cảm tạ Chúa vì cho con có cơ hội được hầu việc Chúa, được giảng lời của Chúa. Nhưng con cũng thật là run sợ vì biết rằng mình chẳng có gì và chẳng ra gì cả. Xin thương xót tha thứ tội lỗi của con, và Thánh Linh của Chúa giờ này nói qua con chân lý của Chúa một cách có ân điển và quyền năng, hầu cho hết thảy hội thánh và chính mình con sẽ được gây dựng. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái cây rất là đặc biệt được nói ở tại đây đó là người công bình. Người công bình là ai? Người công bình là người mà được Đức Chúa Trời đối xử với họ giống như họ chưa từng là tội nhân. Ở trong thoát nước, cái từ người công bình đó là một cái từ được dùng ở trong tòa án. Khi một người bị mang ra tòa án xét xử, quan tòa sẽ xem xét tất cả mọi cái chứng cớ, mọi cái điều, và rồi thì thấy rằng cái người bị cáo đó thật ra không có phạm những cái tội đó, và quan tòa tuyên bố rằng người này vô tội và người này được tha bổng. Thì cái từ người công bình có nghĩa là một người được nhìn nhận là vô tội. Người công bình ở trong ý nghĩa thuộc linh là người mà Đức Chúa Trời kể người đó không có tội, mặc dù chúng ta biết rằng tất cả mọi người trong thế gian này đều phạm tội, không có ai không có tội cả. Roma chương 3 câu 23 nói rằng vì mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên một người được gọi là công bình là một người mà Đức Chúa Trời đối xử với họ, nhìn họ giống như là chưa bao giờ phạm tội, họ không còn là tội nhân ở trong mắt của Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta hiểu thứ nhất về khái niệm về người công bình. Thứ hai là cái người công bình đó được làm rõ lên ở trong cái câu tiếp theo, đó là gì? Đó là những người được trồng ở trong nhà của Đức Giê-hô-va. Người trồng của trong nhà Đức Giê-hô-va tức là những người mà cảm biết mình là tội nhân và không có thể làm gì để mà được cứu, được phước. Nhưng mà người đó bởi đức tin, giơ đôi tay đức tin của mình ra, hoàn toàn tin cậy và tiếp nhận cái điều mà Đức Chúa Trời làm cho mình. Và Đức Chúa Trời kể cái hành động bởi đức tin của người đó là người công bình. Và chúng ta thấy Abraham được gọi là ông tổ của đức tin. Tại vì sao? Ở trong thời cựu ước, chúng ta mở Sáng Thế Ký chương 15 câu thứ 6. Sáng Thế Ký chương 15 câu thứ 6 nó cho chúng ta biết rằng tại sao mà Đức Chúa Trời coi Abraham là người công bình. Sáng Thế Ký chương 15 câu thứ 6, chúng ta sẽ thấy cái câu này đó mô tả cho chúng ta một cái hình ảnh thật là đẹp mà Đức Chúa Trời đã làm cho ông tổ của người Do Thái, và chúng ta cũng gọi là ông tổ của những người mà chúng ta ngày hôm nay đang bước đi là những người có đức tin. Sáng Thế Ký chương 15 câu thứ 6 nói như thế này: Abraham tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Abraham cũng là một người như chúng ta. Đứng trước tiêu chuẩn của Chúa, ông cũng là một người có tội. Abraham cũng là một người có rất là nhiều những yếu đuối ở trong đời sống, cũng đã có những cái lần mà ông phạm tội. Nhưng mà tại sao Đức Chúa Trời ban phước cho Abraham? Bởi vì Abraham tin Đức Chúa Trời. Và đây là cái chỗ mà Chúa kể Abraham là người công bình. Và từ đó tất cả những người tiếp tục sinh ra ở trong dòng dõi của Abraham sẽ không phải chỉ là những người sinh ra về phương diện máu thịt, huyết thống. Nhưng điều quan trọng là gì? Là những người bước đi ở trong con đường của Abraham đã đi, là con đường của đức tin. Cho nên Habakkuk chương 2 câu thứ 4 phần B lại nhắc nhở cho chúng ta một lần nữa cái tiêu chuẩn để mà Chúa gọi một người là công bình. Habakkuk chương 2 câu thứ 4, lời tiên tri Habakkuk đang nói về cái sự sửa phạt đối với dân tộc Canh Đê, một dân tộc ngoại bang đang uy hiếp, đang đe dọa dân của Chúa. Và trong cái hoàn cảnh đó, tiên tri Habakkuk cầu xin Chúa cho mình thấy được cái hải tượng, thấy được cái chương trình của Chúa, vì nhìn vào một cái bức tranh về đất nước, về dân tộc mình rất là u ám. Cho nên cầu xin Chúa thương xót để cho mình có thể thấy được, để cho mình có thể dùng lời của Chúa để khích lệ cho dân sự của Chúa. Và trong cái bối cảnh đó thì chúng ta đọc Habakkuk chương 2 câu thứ 4: Này lòng người kiêu ngạo không có sự ngay thẳng ở trong nó, song người công bình thì sống bởi đức tin mình. Trong cái bối cảnh đen tối của dân tộc Do Thái đó thì Đức Trời vẫn khích lệ những người có lòng, có đức tin ở nơi Chúa, lòng trung tín với Ngài. Hãy ngước nhìn lên Chúa. Đừng có học cái thói kiêu ngạo của người Canh Đê. Đừng có tìm những cái gì đó của con người trong cái sự khoe khoang của mình về tiền bạc, về của cải, sự giàu có, về sự thịnh vượng và quyền lực. Nhưng mà ngước trông lên Chúa để trông đợi sự giải cứu của Ngài. Và chỉ có những người có đức tin mới ngước nhìn lên Chúa điều đó. Và đó là điều Chúa ban phước cho họ, và người đó được gọi là người công bình. Quý ông bà chị và tôi ngày hôm nay cũng giống như Abraham. Chúng ta cũng là tội nhân ở trước mặt Chúa trước đây. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng ta đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và để rồi ngày hôm nay đó chúng ta được gọi là dòng dõi của Abraham thuộc linh, tức là những người công bình. Quý vị phải nắm chắc điều đó. Tự chúng ta không có gì để làm nên công bình cả. Tự chúng ta không có cái điều gì tốt đẹp cả, mà chúng ta phải là những tội nhân đáng chết. Nhưng mà trong ơn cứu độ của Chúa Giêsu, Ngài đã cung ứng cho chúng ta chính con yêu dấu của Ngài, và chúng ta dùng đức tin này để tiếp nhận. Bây giờ Đức Chúa Trời nhìn tất cả chúng ta không còn là những tội nhân nữa, nhưng mà chúng ta được bọc bởi chiếc áo là Chúa Cứu Thế, và chúng ta được xưng là công bình, một người mà Chúa kể giống như là chúng ta chưa hề phạm tội. Cảm tạ Chúa. Và đây chính là cái đặc ân cho chúng ta. Nhưng mà đây nó cũng nói đến cho chúng ta cái trách nhiệm rất là nặng nề, rất là lớn lao ở trong đời sống. Bây giờ đời sống của người công bình và phẩm hạnh của họ phải như thế nào? Chúng ta thấy tất cả những ai đã từng đi cái con đường mà Chúa đã ban cho họ là con đường đức tin đó, thì họ sẽ đều kinh nghiệm được một điều, mà cái kinh nghiệm đó được trước giả của Thi Thiên 92 mô tả ở tại đây. Nhưng người công bình sẽ mọc lên như cây kè. Cây kè là gì? Cây kè chính là cây trà là. Và nếu mà quý ông bà anh chị đã từng đi đây đi đó, đã từng thấy cây trà là rồi, thì chúng ta biết. Nhưng bây giờ tôi lược lại cho chúng ta thấy những cái đặc điểm của cây trà là. Cái cây trà là nó rất là thẳng và cao. Nó tương tự giống như cây dừa, nhưng mà nó còn cao hơn cả cây dừa nữa. Nó có thể cao tới cả hàng chục mét. Và cái lá của nó cũng giống như lá dừa, nhưng mà còn có phần còn lớn và dài hơn nữa. Lá thì rất lớn và dài. Cái cây trà là đó, nó sống rất là lâu, hàng chục năm. Và cái quả của nó thì chúng ta biết, một cái chùm quả trà là thôi đó thì hàng ngàn quả. Cái cây trà là cái cây mà nó thường được mọc ở trong sa mạc, và nó chịu được cái khí hậu rất là khắc nghiệt của sa mạc. Chúng ta biết khí hậu của sa mạc có những nơi, những lúc mà gì, buổi đêm đó thì có thể tới nhiệt độ dưới âm. Ban ngày đó thì với nhiệt độ của chúng ta đó, mà gọi là độ C đó, thì nó có thể tới 60-70 độ ở sa mạc là bình thường, hay là với độ F thì chúng ta thấy cả 120-130 độ. Cho nên cái khoảng cách chênh lệch giữa nhiệt độ của ban ngày và ban đêm đó rất là xa, cho nên khí hậu của sa mạc rất là khắc nghiệt. Và trên sa mạc đó nhiều khi không bao nhiêu lâu đó không có mưa, chỉ có những cái trận bão cát thật là nóng, và tất cả những gì đó thật là kinh khủng của khí hậu. Nó nằm ở nơi sa mạc. Nhưng mà trong cái bối cảnh đó, cây trà là đó đã đứng lên, đã phát triển, và kết quả, cái công dụng của cây trà là như thế nào? Không có một cái gì ở trong cây trà là bỏ đi cả. Cái quả nó để ăn, và chúng ta thấy ở bên này đó, người ta dùng để làm mứt, chúng ta thấy ăn mứt rất là ngon. Quả trà là đối với người Do Thái đó còn dùng để làm thuốc. Cái nước quả trà là đó ép ra có thể dùng làm một thứ rượu rất ngon. Cái hạt của trà là đó xay ra làm thức ăn rất phổ thông cho lạc đà, một cái con vật mà chúng ta gọi là xe tăng ở trong sa mạc, vì không có cái con vật nào có thể chịu nổi khí hậu của sa mạc cả. Nhưng mà đi từ nơi đó nơi kia băng qua sa mạc thì người ta bắt buộc phải dùng lạc đà. Và cái hột của trà là xay ra đó chính là một thức ăn rất là tốt cho con lạc đà đó. Cái lá của cái cây trà là đó nó giống như là tàu lá dừa rất là lớn, và người ta dùng kết lại đó thì lợp nhà rất là bền. Cái bẹ của cái lá đó người ta đập dập ra và người ta xe kết lại trở thành những cái sợi dây thừng rất là chắc. Thân của cái cây trà là đó người ta có thể khoét rỗng và nó trở thành, người ta nối những cái thân đó lại và trở thành cái máng dẫn nước. Nó tóm lại tức là gì? Không có một cái gì ở trong cái cây trà là đó mà bỏ đi cả. Nó công dụng có thể nói rằng là thiết thân đối với lại người Do Thái và các dân tộc ở vùng Trung Đông. Và đặc biệt cái cây trà là, chúng ta biết cây càng già thì lá lại càng nhiều quả. Theo cái quy luật chúng ta thấy cái cây thông thường đó càng già thì tức là gì? Nó càng cỗi, cái khả năng của nó ra quả thì càng ít đi. Nhưng mà trà là thì lại ngược lại, cây càng già thì càng nhiều quả. Bây giờ quý ông bà nhìn xem cái hình ảnh của cây trà là. Chúng ta thấy cây trà là phải không? Rất là keo, tán lá của nó và tất cả thứ đó rất là đẹp. Và đặc biệt ở trong những cái ốc đảo đó, ở giữa sa mạc đó, thì cái hình ảnh của cây trà là đó là cái nơi bóng mát, là cái chỗ yên tịnh, là cái nơi mà người ta tìm được cái sự nghỉ ngơi. Và chúng ta biết dân Do Thái khi trong cái hành trình đi từ Ai Cập đến đất hứa đó, thì họ đã được Chúa sắm sẵn để đến ở dưới những cái chỗ, những cái ốc đảo đó, nơi có suối nước và có 70 cây trà là. Chúng ta nhìn thấy cây trà là đó cao lớn và những cái chùm quả của nó, phải không? thật là nhiều. Và bây giờ khi mà chúng ta nhìn những cái chùm quả đó, một cái cây trà là với những cái chùm quả đó nhiều như thế này, thì chúng ta hiểu được cái giá trị của cái cây trà là đó nó như thế nào. Cái điều này nó cho chúng ta thấy thứ nhất một cái hình ảnh về một cái cây rất là quen thuộc và rất là có giá trị, rất là đặc biệt ở giữa thế gian, giữa sa mạc. Thứ hai, người công bình được mô tả là sẽ lớn lên như cây hương nam ở trên Liban. Cây hương nam ở trên Liban là gì? Cái cây hương nam đó nó có nhiều tên gọi, nó có tên gọi là cây hương bách, chỗ thì gọi nó là cây bá hương, chỗ thì gọi nó là cây tuyết tùng. Và để hiểu được cái giá trị của nó thì bây giờ quý ông bà anh chị mở ra với tôi ở trong Các Vua thứ nhất, chương 5, câu thứ 7 trên câu thứ 10. Các Vua thứ nhất, chương 5, câu thứ 7 trên câu thứ 10. Nó cho chúng ta biết khi vua Salomon lên ngôi rồi đó và ông chuẩn bị sắm sửa xây cất đền thờ, thì với cái ảnh hưởng, với cái tiếng tăm của Salomon đó thì ông đã hưởng được cái lợi gì? Chúng ta mở Các Vua thứ nhất, chương 5, câu thứ 7 trên câu thứ 10. Khi Hiram nghe lời của Salomon thì mừng lắm mà rằng: ngày nay đáng khen ngợi thay Đức Giê-hô-va vì đã ban cho David một con trai khôn ngoan để trị vì dân sự lớn này. Hiram bèn sai sứ đáp lời cho Salomon rằng: tôi đã nghe được lời vua sai nói với tôi. Mọi điều vua ước ao về gỗ bá hương và gỗ tòng thì tôi sẽ làm hết. Các đầy tớ tôi sẽ kéo gỗ ấy từ Li Băng đến biển, đóng bè thả biển cho đến nơi vua sẽ chỉ cho. Ở đó tôi sẽ thả xả nó ra và vua sẽ nhận lấy đem đi. Còn vua sẽ làm cho thỏa ý tôi mà cấp lương thực cho nhà tôi. Vậy Hiram cấp cho Salomon gỗ bá hương và gỗ tòng bao nhiêu tùy ý người muốn. Khi vua Salomon sắm sửa xây cất đền thờ, Hiram là ông vua của xứ Tyre hay tin cái điều đó, ông ta thuần phục và ông ta đến với Salomon, ông ngỏ ý rằng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp cho vua những cái cây gỗ tốt nhất, đó chính là cây hương nam, để vua có thể sử dụng ở trong đền thờ, trong cung điện cái gì đó, và đổi lại xin vua cấp lại lương thực cho chúng tôi. Cây hương nam đó chính là cây hương bách, cây bá hương, cây tuyết tùng. Và Các Vua thứ hai, chương 19, câu 20 đó, thì nó lại cho chúng ta thấy một cái hình ảnh khác về cái giá trị của cây hương nam. Bây giờ chúng ta mở Các Vua thứ hai, chương 19, câu 20 cho đến câu 23. Các Vua thứ hai, chương 19, câu 20 cho đến câu 23. Các Vua thứ hai, chương 19, câu 20 cho đến câu 23. Esai, con trai Amos, sai nói với Ê-sê-chia rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: ta có nghe lời cầu nguyện cùng ta về việc Sanherib vua Assyri. Này là lời Đức Giê-hô-va đã phán về hắn: gái đồng trinh Simon khinh rẻ chê cười ngươi, con gái Jerusalem đã lắc đầu theo ngươi. Ngươi phỉ báng và sỉ nhục ai, cất tiếng lên cùng ai? Thật ngươi đã trừng con mắt nghịch với đấng thánh của Israel. Ngươi đã nhờ các sứ giả mình mà nhạo báng Chúa, mà rằng: ta đem nhiều xe lên chót núi đến đỉnh rất xa của Liban, ta sẽ đốn những cây bá hương cao hơn hết và cây tòng tốt nhất của nó ta sẽ đến cõi xa hơn hết, tức rừng rậm của nó. Ở đây nó cho chúng ta thấy cái sự kiêu ngạo của ông vua của người Sidon, vua Assyri. Ông ta nghĩ rằng với cái sức mạnh của mình đó thì có thể lên cả chót núi đi băng để mà đốn hạ những cái cây hương nam cổ thụ quý nhất cho mình. Nhưng mà lời tiên tri chúng ta biết sau đó nghịch với lại vua Assyri. Và đây nó cho chúng ta thấy một cái hình ảnh người ta ao ước leo được lên đỉnh của Liban để mà có thể chiếm, để có thể lấy, để có thể đốn hạ những cái hương nam đó, cho chúng ta biết cái giá trị của nó như thế nào. Cái cây hương nam đó nó sống rất là lâu, nó sống 1.500 cho đến 2.000 năm tuổi, và lá của nó luôn luôn xanh tươi và không rụng ngay cả trong cái mùa đông tuyết phủ. Khi mà tôi tới Chicago lần trước cuối tháng 2 đó thì trời tuyết phủ hết, thì thấy có những cái cây thuộc loại cây tùng giống cây thông Noel của chúng ta vậy, nó vẫn xanh tươi. Lần này tôi quay trở lại đó, thì những cái đó nó bắt đầu xanh, nó phát triển và thành những cái bức tranh có thể nói rất là sống động, rất là đẹp. Chúng ta thường nếu mà ở Việt Nam đó thì không thấy những cảnh này, thì thấy được những cái cây đó ở trên những cái bưu thiệp của Giáng sinh và chúng ta không hình dung được, cho khi thấy được những cái cây đó thật là đẹp, xanh tươi quanh năm, có thể nói rằng là không có sợ tuyết phủ, không có sợ nắng gió. Và cái cây hương nam đó nó thuộc lại ở trong cái họ thông, nó là cái cây mà rất là đặc biệt. Và bây giờ quý vị nhìn xem những cái đặc biệt thì chúng ta sẽ thấy được với cái cây cả ngàn năm tuổi như vậy đó nó có cái giá trị gì. Gỗ của nó rất là thơm, Cho nên nó rất là bền và nó được dùng ở trong xây dựng cung điện lâu đài và đóng những đồ dùng cao cấp. Đây là cái cây gỗ của hoàng cung của vua. Người thường không thể rờ tay đụng đến cái gỗ đó được. Và đây là cây hương nam 1.500 tuổi hiện nay ở trên núi Liban. Đây là cái cây hương nam mà chúng ta nếu có cơ hội đi thăm và đi du lịch ở tại Liban đó thì chúng ta đến và cái cây đó vẫn còn nguyên như vậy. Cái thân của nó lớn với cái da rẻ xù xì bên ngoài như vậy đó, nhưng mà chưa ẩn chứa bên trong đó là cái giá trị. Đến nỗi đối với người Liban đó thì họ coi cái cây này đó là bảo vật quốc gia. Bây giờ không một ai có thể xâm phạm, tức là không có thể đến để mà đốn hạ hay gì đó được. Và nó trở thành một cái khu du lịch mà người ta đến, người ta chiêm ngưỡng và thấy được cái vẻ đẹp của cây hương lam ở trên Liban này. Khi Chúa nói rằng cái người công bình sẽ được trồng ở trong nhà của Chúa, giống như cây trà là, giống như cây hương lam, Chúa muốn nói gì với chúng ta? Thứ nhất, Chúa muốn dạy cho chúng ta rằng cái người tin Chúa có một cái sức sống thật là kỳ diệu của Chúa để có thể sống được và có thể kết quả được trong những cái hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Tại sao cây trà là có thể sống được ở trong sa mạc? Tại sao cây hương nam có thể sống được ở trong đỉnh núi quanh năm tuyết phủ? Đức Chúa Trời thật là kỳ diệu, Ngài đã tạo dựng nên và đặt để ở trong đó những cái gì đó là những cái là sức mạnh của nó để nó có thể chống cự được với tất cả những cái sự khắc nghiệt của thời gian, của mọi điều, và để cho nó có thể đứng vững và nó có thể kết quả. Cái điều này nó cho chúng ta thấy rằng người tin Chúa có một cái sức sống kỳ diệu của Chúa để chúng ta có thể sống được và kết quả ngay trong những hoàn cảnh nhất. Không phải vì sức của chúng ta, nhưng mà vì chúng ta là những người tin Chúa và Chúa cung ứng cho chúng ta cái giải pháp, cái sức sống để có thể sống được trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Tôi tin rằng quý ông bà anh chị đã kinh nghiệm được cái điều này rất là rõ trong đời sống của mình. Cuộc đời ba chìm bảy nổi, rất là nhiều điều chúng ta có thể kể được. Nhưng bây giờ tôi cho quý ông bà anh chị thấy một cái kinh nghiệm của tôi muốn chia sẻ, làm cái lời chứng để tôi khích lệ quý vị thôi. Như tôi đã nói với quý vị, có nhiều lần hầu về Chúa tại Việt Nam tôi đã từng bị bắt, bị gây khó khăn. Và đây quý vị có thể nhìn thấy một cái văn bản của chính quyền. Năm 1999 tôi bị bắt lần thứ 3 và họ ra một cái văn bản quyết định là tịch thu 20 quyển kinh thánh in trái phép, giao cho phòng văn hóa thông tin quận tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật và phạt tôi 5 triệu đồng. 5 triệu đồng thời đó và cuối năm 1999 đó thì quý vị biết nó giá trị đến mức nào. Nhưng mà cái điều đau xót hơn là gì? Họ tịch thu 20 quyển kinh thánh của tiếng sắc tộc tôi in và quyết định tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Chúng ta thấy được cái sự gian ác của lòng người đến mức thế nào, đốt kinh thánh. Và cái điều đó ập đến với tôi lần thứ 3, nhưng mà chưa hết đâu. Ngày 12 tháng 11 năm 2000, họ mới tiếp tục gửi một cái văn bản đến mục sư hội trưởng của Hội Thánh Tin Lành miền Bắc để ngăn cản tôi không được phong chức mục sư. Họ kết tội tôi như thế này: ông Âu Quang Vinh đã photo tài liệu từ nước ngoài chưa được phép xuất bản, đây chính là kinh thánh, và đã từng bị xử phạt như thế này. Ngày 14 tháng 4 năm 94, họ lôi lại cái chuyện của 6 năm trước ra, ông Âu Quang Vinh móc nối với ông Tống Ngọc Thắng ở 107 Tô Hiệu Hải Phòng để thông qua ông này chuyển cho mục sư người nước ngoài ở Canada nhiều tài liệu, trong đó có cả tài liệu của ông Âu Quang Vinh mang nội dung xuyên tạc, vu cáo nhà nước, vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo. Đây là một sự vu khống trắng trợn. Bởi vì khi những anh em sắc tộc họ từ các nơi ở trên miền Bắc họ bị bắt bớ về, họ gửi cho chúng tôi những cái lá thư. Những cái lá thư đó họ gửi qua đài phát thanh Nguồn Sống FEBC. Họ hỏi về giáo lý, họ hỏi về những cái khó khăn để mà mong được cái sự hướng dẫn. Tôi tin cậy giao những cái bức thư đó cho một người tín đồ. Và người tín đồ đó đã phản bội tôi, năng nộp những cái này đó cho công an. Và công an quay trở lại, họ kết tội tôi là gửi những tài liệu ra nước ngoài để mà xuyên tạc, vu cáo nhà nước, vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo. Tôi được nói trắng ra là tôi là phản động. Và họ làm rất là nhiều những cái điều khó khăn sau đó. Ở đây họ liệt kê: 19 tháng 4 năm 95 tôi đã bị bắt ở tại Lào Cai. Tôi đã ngày 8 tháng 12 năm 97 photo nhân bản tài liệu xuất bản trái phép, lại bị bắt, lại bị phạt 5 triệu. Tất cả những cái đó, quý vị nếu đặt mình ở trong cái hoàn cảnh của tôi, quý vị nghĩ sao? Hầu vì Chúa, đủ mọi thứ chuyện khác nó mang đến. Thậm chí có khi tôi đi lên Lào Cai thăm anh em sắc độc bị bắt ở trên đó. Ở dưới này trong hội thánh có người phao vu rằng là ông Vinh đi lên đó đi buôn ma túy và bị bắt. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bởi vì gì? Chúa cho phép những cái điều đó xảy đến ở trong đời sống của mình, để làm cho mình được vững vàng, để làm cho mình hiểu thấu được cái sự gian nát của con người, của ma quỷ mà tìm cách để mà bắt bớ, bắt hại hội thánh. Và đó là cái điều để khích lệ mình đứng lên để mà sống cho Chúa, để mà phục vụ Ngài. Tại sao tôi có thể vượt qua được những điều đó? Tôi không có gì cả. Nhưng mà Chúa ban phước cho mình, Chúa thêm sức cho mình. Đó là cái sức mạnh của cái cây hương nam, của cái cây trà là, để có thể sống được ở nơi sa mạc, ở nơi quanh năm tuyết phủ. Cho nên cuộc đời của chúng ta đó phải trải qua những cái hoàn cảnh này thì chúng ta mới thấu hiểu, mới thông cảm được với ông sứ đồ Phaolô. Ông nói là trong cái cuộc đời hầu việc Chúa của ông biết bao nhiêu những cái khó khăn, nguy trên thuyền, nguy trên sông bến, nguy trong thành phố, nguy ở trong làng mạc, nguy với người ngoại và nguy với cả anh em giả dối của mình. Trong những cái sự việc này đó thì quý vị thấy tôi bị phản bội ngay từ ở trong hội thánh, có cả những tín hữu đã cam tâm làm cái việc bán mình cho công an. Trong những việc mà mình phục vụ Chúa như vậy đó, Chúa cho phép xảy đến những cái sự bắt bớ đó, bắt hại mà mình như tưởng như là không thể nào đứng được. Và chúng ta, nếu là con cái của Chúa, chúng ta yêu mến, trân trọng từng cái quyển kinh thánh, thì chúng ta nghĩ gì khi thấy kinh thánh bị tiêu hủy giống như là một cái gì đó, một cái tang vật của tội phạm rất là kinh khủng. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bởi vì gì? Bởi vì chúng ta phải có những cái hoàn cảnh đó ở trong đời sống, để cho chúng ta, chứng tỏ chúng ta rằng chúng ta có phải là cây trà là, có phải là cây hương nam ở hay không. Và sự tôi xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị thấy được cái điều này đó, để mà chúng ta được khích lệ, được vững vàng ở trên con đường theo Chúa và phục vụ Ngài. Cái hoàn cảnh của đời sống chúng ta, của hội thánh Chúa khó khăn như thế nào đấy chăng nữa, thì chúng ta nhớ rằng nếu chúng ta là người công bình thì sẽ vẫn tiếp tục mọc lên như cây trà là và lớn lên như cây hương nam ở trên Liban. Đó là điều bài học thứ nhất chúng ta thấy. Cái bài học thứ hai, người tin Chúa có một cái giá trị lớn lao cho xã hội và ích lợi cho mọi người ở mọi nơi mọi lúc. Cái cây trà là đó, chúng ta như tôi đã nói là không có một cái gì của cây trà là đó bỏ đi cả, công dụng trong tất cả mọi sự. Và cây hương nam cũng vậy, thậm chí người ta nói rằng bóc cái vỏ của cái cây hương nam đó để mà đốt lên thì nó cũng thơm như là mùi hương nữa. Nó quý như vậy, nó cho thấy rằng người tin Chúa đó, chúng ta có một cái giá trị lớn lao mà Chúa đặt để chúng ta ở trong xã hội này. Và chúng ta phải sống, phải làm ích cho mọi người ở mọi nơi mọi lúc. Và chúng ta thấy còn có nhiều cái hình ảnh khác mà Chúa Giêsu dạy về cái giá trị của người cơ đốc. Chúng ta là muối của đất, phải không? Thế gian này sống không thể nào không có muối. Chúng ta là ánh sáng của thế gian này cũng không thể nào sống mà không có ánh sáng. Cho cái giá trị của người cơ đốc phải là gì? À, chúng ta ở nơi này, nơi khác, Chúa đặt để chúng ta trong môi trường, trong hoàn cảnh, gia đình, xã hội, hội thánh, rồi chỗ nơi cơ quan, công sở chúng ta làm việc. Bất cứ chỗ nào đó, chúng ta đều có cái giá trị để cung ứng cho cái thế gian này. Đó là gì? Là sự cứu rỗi, cung ứng cho những con người đang chết mất ở trong tội lỗi. Và quý vị lưu ý như thế. Ở đây nó có một cái định luật mà về thuộc linh đó thì nó lại trái ngược lại với cái định luật của thế gian. Cái định luật của thế gian đó là gì? Càng già thì sức càng yếu, càng già thì càng ít kết quả, vì chúng ta mong tiến đến cái sự nghỉ ngơi của đời sống, phải không? Nhưng mà ở trong Chúa đó thì sứ đồ Phaolô đã nói trong Cô-rinh-tô, thân thể của chúng ta tàn tạ theo năm tháng, nhưng mà con người bề trong lại cứ đổi mới. Nó cho chúng ta thấy một cái giá trị đó gì? Chúng ta càng ở lâu trong Chúa đó thì đời sống của chúng ta lại càng giá trị. Chúng ta, cái sự già cỗi của thân thể này nó không có giá trị gì cả, nhưng mà chúng ta càng trở nên có giá trị. Và quý vị nhìn theo cái hình ảnh của cái cây trà là lại lần nữa thì quý vị sẽ thấy nó rất là lạ, là như thế này. Mỗi một cái cây trà là đó, khi mà nó lớn lên, quý vị thấy nó có những cái khắc ở cái thân, đó là cái gì quý vị? Những cái lá, mỗi một cái lá nó rụng xuống thì nó để lại ở chân thân của nó giống như là một cái vết sẹo. Và càng đếm nhiều cái vết sẹo đó, những cái vết lá đó, thì càng biết được cái cây trà là đó càng bao nhiêu, là được bao nhiêu tuổi. Và càng lớn lên như vậy nó lại càng ra nhiều quả. Chúa cho phép để cho cuộc đời của chúng ta cũng sẽ giống như cây trà là, sẽ có những cái vết sẹo. Có những cái này được tỉa sửa, có những cái kia phải rụng xuống. Nhưng để làm gì? Để chúng ta được kết quả hơn. Cái nguyên tắc của cây nho đó là càng tỉa sửa nhiều thì càng kết quả. Cái nguyên tắc của cây trà là lá của nó càng rụng nhiều xuống, tức là nó càng già càng lớn lên thì nó lại càng kết kết quả. Quý ông bà anh chị và tôi phải sống thế nào để chúng ta mỗi một ngày càng kết quả nhiều hơn cho Chúa? Đó phải là cái điều mà chúng ta phải tâm niệm. Đó là cái điều mà chúng ta phải ao ước cầu xin Chúa: thưa Chúa ơi, xin Chúa thương xót con để giúp cho con có thể mỗi một ngày ở trong Chúa và kết quả cho Chúa nhiều hơn. Cho nên cuộc đời của chúng ta đó là cuộc đời của những người rất là kỳ diệu, rất là kỳ lạ. Tự chúng ta làm sao kết quả được? Và càng ngày càng già cỗi, chúng ta càng nghĩ rằng mình phải đi đến cái chỗ an nghỉ của đời sống. Nhưng mà càng ở trong Chúa càng lâu, chúng ta sẽ càng thấy sức sống mới của Chúa. Tiên tri Ê-sai nói gì? Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi, người già cả cũng sẽ phải vấp ngã, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc sẽ được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Cái gì để mà cho chúng ta có thể kết quả như vậy, quý ông bà anh chị? Đó là nhờ sức sống mới của Chúa. Cho nên chúng ta ở đâu, chỗ nào cũng phải có một cái giá trị cho xã hội, ích lợi cho mọi người ở mọi nơi chúng ta sống. Cái lời nói của chúng ta, cái hành vi của chúng ta, cái việc làm của chúng ta đó phải mang đến cái lợi ích cho mọi người, làm sáng danh Cha của chúng ta ở trên trời. Cái môi miệng này Chúa ban cho để nói những lời tốt đẹp ca ngợi Chúa, đừng dùng để mà nói những cái lời tầm bậy. Đừng dùng cái môi miệng Chúa ban cho này đó để mà nói những cái lời không xứng đáng. Đừng dùng cái môi miệng này đó để mà nói những cái chuyện huyễn hoặc. Nhưng mà dùng môi miệng này đó để mà nói ra tin lành của Chúa, để nói ra những cái lời gây dựng, giúp đỡ, ích lợi cho anh em của mình. Chúng ta có giá trị cho cái xã hội mà chúng ta đang sống, một xã hội mà đang băng hoại bởi tội lỗi, tất cả mọi sự vây bọc. Cho nên nếu mà chúng ta, những con cái của Chúa được đặt để ở nơi này nơi khác đó, mà chúng ta không có cái giá trị cho xã hội, không có ích lợi cho mọi người, thì chúng ta không phải là người tin Chúa, chúng ta không phải là người công bình. Nhưng mà người công bình thì chắc chắn chúng ta phải có ích lợi cho Chúa. Cho nên bài học thuộc linh thứ hai là người tin Chúa có một cái giá trị lớn lao cho xã hội, ích lợi cho mọi người, mọi nơi, mọi lúc. Chúng ta nhìn cái hình ảnh của cây trà là và cây hương nam ở trên Liban thì chúng ta sẽ thấy. Điều thứ ba, người tin Chúa có một cái mục đích tối hậu cho cuộc đời của mình. Mục đích tối hậu đó là gì? Để sống, chúng ta bày tỏ Chúa cho người khác. Bày tỏ Chúa cho người khác tức là gì? Là để cho người khác thấy, người ta hiểu biết về Chúa là ai, bản tính của Chúa như thế nào. Ở đây nói rằng, dầu cho đến buổi già bạc, họ sẽ còn xanh bông trái được thạnh mậu và xanh tươi. Hầu cho tỏ ra Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Ngài là hòn đá của tôi và trong Ngài không có sự bất nghĩa. Không phải là cho chúng ta kết quả để chúng ta hưởng cho mình được vinh thân phì ra. Phải không? Không phải là để cho mình những cái gì đó để mình được tôn cao ở trước mọi người. Nhưng mà để làm gì? Để bày tỏ Đức Giê-hô-va, Ngài là ai? Bản tính của Ngài thế nào? Và thế giới này đã mệt mỏi, đã chết mất ở trong tội lỗi rồi. Cái mà họ cần là cái gì, quý ông bà anh chị? Họ cần là sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng mà ai là người có thể nói cho người khác biết Chúa của chúng ta là ai, Ngài là đấng như thế nào? Đó là cuộc đời của người công bình, của người tin Chúa. Cho nên ở đây nói là hầu cho tỏ ra Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Ngài là hòn đá của tôi. Hòn đá của tôi là cái nơi mà tôi nương dựa trong Ngài. Thứ nhất, về một mặt là không có sự bất nghĩa, không có cái sự giả dối, những cái sự xảo trá, những cái gì đó của đời này, của những người tội lỗi. Nhưng mà thay vào đó là gì? Là sự ngay thẳng, là sự công chính của Ngài. Và Đức Trời ban phước cho chúng ta. Vì sao? Vì thứ nhất, chúng ta là người tin Chúa Giê-xu, chúng ta là người công bình. Thứ hai, Ngài ban phước cho chúng ta vì gì? Vì Ngài muốn sử dụng cuộc đời của chúng ta cho một mục đích là để danh của Chúa sẽ tiếp tục được bày tỏ ra, sự vinh hiển của Ngài chiếu rọi ra cho mọi người, và sự cứu rỗi của Chúa sẽ tiếp tục được mang đến cho những người khác. Đó phải là mục đích tối hậu của đời sống chúng ta. Cho nên nói đến điều này đó để mà chúng ta lưu ý, tại sao những người công bình này đó có thể được lớn lên, có thể được kết quả như vậy? Cái bí quyết ở đây là gì? Những người đó được trồng ở trong nhà của Đức Giê-hô-va. Người đó phải được trồng ở trong nhà của Đức Giê-hô-va. Trồng trong nhà của Đức Giê-hô-va có nghĩa là gì, quý ông bà anh chị? Bây giờ chúng ta nhìn một cái hình ảnh, chúng ta trồng cái cây hoa hay là cây rau ở trong vườn nhà mình thì chúng ta biết thôi. Đâu phải là chúng ta chạy ra Home Depot rồi thì Walmart mua những cái cây hoa, cây rau đó cứ đặt ra vườn rồi tự nó lên đâu. Phải không? Nó đòi hỏi phải gì? Chúng ta phải cẩn thận làm đất để trồng nó xuống. Sau đó lo tưới nước. Sau đó lo bón phân. Sau đó lo nhổ cỏ. Sau đó lo bắt sâu. Rồi tìm mọi cách để bảo vệ. thì cuối cùng chúng ta mới có những cái luống rau, những cái luống hoa đẹp. Đó là những cái cây nhỏ nhỏ đó mà chúng ta thấy cái giá trị rất là ít mà chúng ta phải làm thế rồi. Huống chi là những cái cây lớn, cây đẹp, là những cái cây cảnh mà quý, thì chúng ta biết rằng chúng ta lại phải dụng công để mà chăm sóc nó như thế nào, phải không? Những kẻ được trồng ở trong nhà Đức Giê-hô-va là gì? Nó cho chúng ta thấy rằng điều đầu tiên chúng ta phải đặt đức tin ở nơi Chúa Giê-xu để được ở trong nhà của Ngài. Và đời sống đó phải tiếp tục được nuôi dưỡng, được gây dựng, được lớn lên bởi lời của Chúa, bởi cái công việc mà chúng ta đứng ở trong hội thánh được phục vụ với anh em của mình. Đó là cái tiến trình để cho chúng ta có thể cứ ở trong nhà của Đức Giê-hô-va, cứ lớn lên, cứ tiếp tục được kết quả. Không có con đường nào khác, không có con đường đi tắt, không có cái con đường để mà cho chúng ta tự nhiên có thể có được kết quả mọi sự đó mà không có đầu tư, không làm cái điều gì đó. Nhưng mà cái mục đích tối hậu của đời sống chúng ta nhiều khi con cái của Chúa chúng ta quên mất. Chúa cứu mình, chúng ta ngồi tại đó hưởng ơn cứu rỗi của Chúa, mà ngay cả hưởng ơn cứu rỗi của Chúa rồi cũng không yên nữa mà còn lắm chuyện. Và đó là cái điều mà nó đau khổ cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên là cái mục đích của đời sống chúng ta phải hỏi là Chúa cứu tôi, Ngài muốn đặt tôi còn ở trong thế gian này để làm gì? Chúa cứu tôi và Ngài muốn tôi đứng ở trong hội thánh này để làm gì? Chúa cứu tôi và Ngài muốn cho cái cuộc đời của tôi đó sẽ theo đuổi cái mục đích gì? Chúng ta phải xác định cái điều đó rất là rõ. Và khi xác định được cái điều đó rồi thì nó sẽ biến thành cái động lực, cái hành vi trong cái cuộc sống của chúng ta để mà chúng ta có thể theo Chúa và kết quả cho Chúa. Cho nên chúng ta có một cái mục đích tối đậu cho đời sống của mình. Qua tôi mà người khác sẽ biết được cái niềm tin của tôi, biết được Chúa của tôi là ai. Và xin Chúa giúp cho chúng ta để có thể phản chiếu cái niềm tin đó một cách trung thực, cho người khác có thể nhìn thấy Chúa ở trong chúng ta và biết Chúa. Cho nên cái điều mà chúng ta có thể áp dụng ở trong bài học này đó là gì? Để nhận được cái sự sống của Chúa, để chúng ta có thể kết quả và làm vinh hiển danh Chúa, và bản thân đời sống của chúng ta theo Chúa cũng được phước nữa. Chúng ta phải luôn luôn sống ở trong cái sự hiện diện của Chúa, bằng cái sự tin cậy, cái sự thuận phục ý muốn của Chúa cho đời sống của mình. Không có con đường nào khác. Tin cậy, thuận phục, có là tất cả mọi điều Chúa cho phép đưa đến xảy ra ở trong đời sống. Không phải là bánh thì cầm tay nhận, mà có những cái gì đó khác thì xua tay từ chối. Chúa có đưa đến cho chúng ta mọi điều, và trong đôi tay đức tin của chúng ta đó, chúng ta giơ tay ra, chúng ta nhận lấy, chúng ta đón lấy và cầu xin ý muốn của Chúa được nên, thì quý ông bà anh chị sẽ thấy rằng tất cả những cái gì khó khăn đen tối nhất của đời sống chúng ta đó, nó không có ý nghĩa gì cả, bởi vì Chúa vẫn tiếp tục quan phòng, bảo vệ, chăm sóc và gìn giữ chúng ta. Cho nên tôi cảm tạ Chúa vì có cái cơ hội và hầu với Chúa, với hội thánh của Chúa ở tại đây trong một cái thời gian vừa qua. Và tôi biết rằng dù có rất là nhiều khó khăn cho hội thánh của Chúa, cho ngay cả chức vụ cá nhân tôi nữa, thì tôi cũng cảm tạ Chúa vì có cái điều Chúa đang dạy dỗ, Chúa đang nắn đúc, Chúa đang hướng dẫn mình. Và cảm tạ Chúa bởi vì đó là những cái điều mà mình chỉ có thể được học ở trong ngôi nhà, trong căn vườn của Đức Giê-hô-va. Và khi mình học được những cái điều đó rồi, Chúa sẽ ban phước cho mình kết quả nhiều hơn cho Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho tất cả quý ông bà anh chị cũng khám phá, cũng thấy được những cái điều gì đó Chúa đang mang đến cho cuộc đời của chúng ta. Miễn là chúng ta phải là những người công bình được trồng ở trong nhà của Đức Giê-hô-va. Xin Chúa giúp chúng ta có thể hiểu được lời Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta có cái năng lực để sống với lời của Chúa. Và nhất là trong những cái tháng ngày tới, chúng ta sẽ kết quả cho Chúa nhiều hơn, mỗi một cá nhân cũng như là hội thánh của Chúa ở tại nơi đây. Người công bình sẽ mọc lên như cây kè, lớn lên như cây hương nam ở trên Liban. Những kẻ trồng ở trong nhà của Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Trời chúng ta. Giàu đến buổi già bạc, họ sẽ còn xanh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi, hầu cho tỏ ra Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Ngài là hòn đá tôi, trong Ngài không có sự bất nghĩa. Amen. Kính mời Thánh như vậy, chúng ta đến với Chúa cầu nguyện, xin Chúa áp dụng lời Chúa cho chính mình. Một con cái của Chúa trong hội thánh, nếu ai được cảm động, chúng ta có thể thay cho hội thánh cầu nguyện lớn tiếng.